vòng hoa xinh đẹp trên đầu con, như dây chuyền trang sức cho cổ của con. Chúng ta không có nên hy vọng rằng chúng ta sẽ nuôi dạy con cái của chúng ta trở nên những đứa con mà kính sợ Chúa, mà dựa vào chính mình mà thôi. Chúng ta không có nên cho rằng chúng ta khôn ngoan hơn hay là hiểu biết hơn con cái của mình, cho nên nó phải lệ thuộc vào chúng ta. Chúng ta phải đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa và nơi cái lời có hiệu nghiệm trọn vẹn của Ngài. Có một cái điều mà chúng ta đã nói là khi mà trong cái việc dạy dỗ con cái chúng ta trong tuổi vị thành niên đó, là chúng ta làm sao cho con cái của chúng ta nó lĩnh hội được những gì đó về cái lẽ thật về phúc âm của Ngài. Chúng ta phải hướng dẫn con cái chúng ta để rồi nó trân trọng, nó quý giá những điều thuộc về Đức Chúa Trời, và rồi chính chúng nó là đứa mà trân trọng và kinh nghiệm tiếp nhận những cái điều và thuộc về lời của Ngài. Và chúng ta hy vọng rằng qua những điều mà chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta, thì con cái chúng ta lần lần nó nhận thấy được rằng chính nó là những cái cá thể lệ thuộc Đức Chúa Trời, được sự hướng dẫn và có một cái sự kết nối cá nhân với Ngài. Dĩ nhiên không cần biết là chúng ta cố gắng nhiều như thế nào, nhưng mà để có được cái kết quả như vậy đó, thì điều đó có được là hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời, bởi sự hành động của Đức Thánh Linh của Ngài mà thôi. Như chúng ta đã nói từ lúc ban đầu đó, cái mục tiêu căn bản nhất của cái việc chúng ta hướng dẫn, dạy dỗ, sửa trị con cái chúng ta đó, ấy là cuối cùng để cho con cái của chúng ta đến với Đức Chúa Trời và nhận biết Ngài. Và khi mà chúng ta trang bị cho con cái của chúng ta để chúng ta nó bước vào đời đó, thì chẳng những chúng ta muốn con cái chúng ta nó trân trọng cái giá trị của lời của Ngài, nhưng mà nó cũng còn biết cái cách để mà áp dụng lời của Ngài vào trong mỗi ngày trong cuộc sống của chúng. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta nói tới vấn đề là hãy chăn dắt cái tấm lòng của con cái của chúng ta. Chúng ta phải kêu gọi cái lương tâm của nó tập trung vào những cái vấn đề về cái thái độ của chúng và cái kỷ luật của chúng, cho chúng biết rằng cái nguồn sự sống đó là do nơi cái tấm lòng mà ra. Và chúng ta phải từ chối cái việc mà chúng ta điều chỉnh cái tiêu chuẩn lại để rồi cho con cái chúng ta hiểu được rằng đó là nó không thể đạt được cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời nếu không có sự giúp đỡ của Chúa. Khi mà chúng ta nói về vấn đề mà làm sao để mà áp dụng vào trong cái đời sống cá nhân của nó đó, thì cái đó là cái kết quả của tất cả mọi khía cạnh mà con cái mình học được. Cái việc mà khi con cái chúng ta tiếp nhận những điều mà chúng học được vào lòng đó, thì cái kết quả của nó là rồi đây nó phải biết Chúa là ai và nó tiếp nhận chính mình Ngài. Chúng ta có cái hy vọng lớn nhất là khi chúng ta nuôi dạy con cái chúng ta theo những gì mà Chúa dạy đó, ấy là để cho nó biết được rằng những gì mà chúng ta dạy nó là cho nó biết được cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời là như thế nào, chứ không phải là chúng ta giỏi như thế nào. Nếu như chúng ta làm tốt cái công việc dạy dỗ con cái của chúng ta trong lời của Ngài, thì chúng ta có một cái hy vọng lớn nên cái việc mà nó trân trọng lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa là phù hợp với tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống. Không may, nếu như chúng ta đọc một số sách nói về cái việc mà dạy dỗ con cái của chúng ta trong cái tuổi vị thành niên đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ cho rằng cái tuổi vị thành niên là cái tuổi nổi loạn. Nhưng nếu như chúng ta dạy con cái của chúng ta theo cái cách mà Đức Chúa Trời hướng dẫn đó, thì cái việc mà cái giả định mà chúng ta đặt ra đó nó phải nên ngược lại. Như chúng ta đã nói, anh em chúng ta là những người ngồi đây, bao gồm những người tham gia Zoom đó, thì đã không được có một cái cơ hội quý báu là đã được hiểu biết lời Chúa từ lúc còn tuổi trẻ. Do vậy mà có lẽ là anh em chúng ta là những người trong hoàn cảnh đó tự hỏi rằng ồ như vậy thì tôi lại vướng vào trong cái vấn đề khó khăn là mình đã không có cơ hội để dạy dỗ con mình từ lúc nó còn nhỏ. Thực ra thì chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời bởi vì chính Ngài là đấng mà có thể giúp cho chúng ta nếu như chúng ta ăn năn với Chúa và thưa với Chúa là chúng ta đã không có được hiểu biết về Chúa sớm hơn và chính Chúa là đấng có thể giúp cho chúng ta để có thể chúng ta bắt đầu mà cái chỗ mà mình có thể bắt đầu mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết cách rõ ràng là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng mà có thể làm cho những đường cong quẹo trở nên bằng phẳng. Để chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta phải thật lòng đối với con cái của chúng ta và với Đức Chúa Trời về cái sự thất bại của mình. Dĩ nhiên chúng ta phải tìm kiếm cái sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà cũng phải nên làm điều đó đối với con cái của chúng ta nữa. Khi mà chúng ta làm điều đó đó, thì với đức tin và với cái sự hy vọng, Đức Chúa Trời Ngài có thể giúp cho chúng ta bắt đầu bằng cái chỗ chúng ta bắt đầu để rồi từ đó đó mà có thể làm được những cái điều mà chúng ta trước đây chúng ta đã chưa từng làm. Trong cái tuổi này đó là khi mà con chúng ta trong cái tuổi vị thành niên thì chúng ta sẽ hướng dẫn con cái của chúng ta hình thành cho chúng theo cái cách mà chúng ta dẫn dắt của chúng dẫn dắt hướng dẫn đó hơn là cái việc mà cái cách mà chúng ta dạy nó trong cái lúc mà nó còn thơ. Chúng ta đã dạy con cái chúng ta về Đức Chúa Trời, chúng ta đã dạy con cái chúng ta về những đặc tính của Ngài và chúng ta đã rao truyền cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúng ta đã chỉ cho con cái của chúng ta thấy và cho chúng biết được cái sự phước hạnh khi mà chúng đặt cuộc đời mình dưới cái sự hướng dẫn của Ngài. Và chúng ta cũng đã cảnh báo con của chúng ta về cái sự nguy hiểm nếu như chúng không yêu mến Chúa và không bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Theo cái bản chất tự nhiên đó, thì trong những cái năm đầu đời của con cái của chúng ta đó, thì nó sẽ dễ dàng chấp nhận những gì mà chúng ta nói với nó. Nhưng mà khi mà con cái chúng ta lớn lên trong cái tuổi bắt đầu cái vị thành niên đó, thì bắt đầu nó sẽ nhận được những cái dữ liệu mới, những cái điều mới nữa. Và rồi chúng nó cũng sẽ bắt đầu lần lần lớn lên trong sự nhận biết rằng nó có những cái tội lỗi từ nó chính đó. Và nó đã chấp nhận cái tiêu chuẩn mà nó đã được dạy. Và bây giờ càng ngày nó càng nhận ra rằng là nó không có khả năng để đạt được cái tiêu chuẩn mà nó đã được dạy dỗ trước đây. Không hẳn là con cái chúng ta nó lớn lên rồi nó có những cái bản tính tệ hơn là trước đây. Nhưng mà khi mà nó lớn lên thì nó càng ngày nó càng nhận ra rằng nó thiếu hụt những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng phải làm. Và rồi nó cũng lần lần nhận ra được rằng không phải tất cả những người xung quanh nó đều tin những gì mà nó đã được dạy dỗ trước đây. Con cái khi chúng ta bắt đầu nó đọc sách, nó xem tivi và là đối diện với rất là nhiều thứ và nó nhận ra được rằng đó là đều là những cái sự thách thức đối với cái, những gì mà nó đã được dạy dỗ và những gì mà nó tin. Và công việc của chúng ta là cha mẹ đó là, là chúng ta làm sao để nuôi dưỡng con cái của chúng ta khi mà nó phải có một cái sự tiếp cận với những gì xung quanh đó ngoài cái việc mà nuôi dưỡng nó bằng lời của Chúa. Cái việc mà như chúng ta nói đó nếu như giả định rằng chúng ta đã làm tốt cái công việc dạy dỗ con gái của chúng ta từ lúc nhỏ đó thì khi mà con gái của mình ở cái tuổi vị thành niên rồi đó thì mình sẽ gần như việc phải làm ấy là chỉ hướng dẫn nó thôi chứ không cần thiết mà phải dạy nó cái việc mà phải vâng lời thế này thế kia. Ở bên cạnh đó chúng ta đã hình thành cái việc mà dạy dỗ con cái của chúng ta trong cái việc mà nó phải hiểu được cái thẩm quyền như thế nào trong cuộc sống của nó. Ấy là cái thẩm quyền đó là đến từ Đức Chúa Trời và chúng ta thực hành cái thẩm quyền của mình dựa vào cái việc mà chúng ta đang ở dưới cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Và ở cái tuổi này đó thì chúng ta mong rằng con cái chúng ta nó hiểu được về cái thẩm quyền là như thế nào chứ không phải là tới cái lúc này chúng ta mới bắt đầu phải giải quyết những cái vấn đề mà đúng là chúng ta đã dạy dỗ nó trước đây. Không thể nào mà có cái con đường tắt để đi ở đây. Khi mà con cái chúng ta ở tuổi vị thành niên mà nó không hiểu được là Đức Chúa Trời đặt để chúng ta trên cái thẩm quyền dưới Chúa và để rồi thẩm quyền trên con cái của chúng ta để chúng ta dạy dỗ nó, thì chúng ta phải bắt đầu là từ đầu để cho con cái chúng ta nó hiểu vấn đề đó, chứ nếu không thì nó sẽ rất là khó chấp nhận. Cái việc mà chúng ta chăn dắt hay là cái việc mà chúng ta hướng dẫn con cái chúng ta đó, thì đó là cái việc mà đúng là chúng ta phải làm trong cái lúc mà con cái của chúng ta nó còn nhỏ, trong những năm đầu đời của nó. Cách đây một vài bài học trước đó, chúng ta đã nói về cái sự khác biệt trong cái thẩm quyền và cái tầm ảnh hưởng như thế nào. Khi mà chúng ta đề cập tới vấn đề thẩm quyền trên con trẻ đó, thì cái việc này nó có thể hình thành một cách dễ dàng là bởi vì đơn giản là chúng ta lớn hơn nó và chúng ta có thể áp đặt cái thẩm quyền của chúng ta trên nó. Đó là cái cách mà chúng ta nói về vấn đề thẩm quyền. Cho nên khi mà chúng ta nói về vấn đề thẩm quyền theo cái cách đó đó, thì càng ngày khi con cái chúng ta nó càng lớn lên, thì cái thẩm quyền mà chúng ta áp đặt trên con cái của chúng ta nó phải nên đi theo cái chiều hướng đi xuống. Nhưng mà ngược lại, cái sự ảnh hưởng của chúng ta nên càng ngày càng đi lên. Chúng ta định nghĩa cái ảnh hưởng, tầm ảnh hưởng ấy là con cái của chúng ta nó sẵn sàng, nó đặt nó dưới cái thẩm quyền của chúng ta, nó tự nguyện ha, sẵn sàng đặt dưới cái thẩm quyền của chúng ta, bởi vì chúng nó đặt cái lòng tin cậy nơi chúng ta. Một trong những cái công việc của chúng ta để giúp cho con cái của chúng ta được ảnh hưởng bởi chúng ta ấy là giúp cho chúng làm sao để thành thật với chính mình. Một cái ví dụ nói về cái thẩm quyền và cái sự ảnh hưởng có thể được nhìn thấy chẳng hạn như trong một gia đình mà có một cái đứa con gái ở cái tuổi vị thành niên và nó rất là cứng đầu, nó rất là không có nhã nhặn, nó hay cọc cằn với mọi người. Thì bây giờ chúng ta có thể áp dụng cái thẩm quyền đối với đứa con đó bằng cách chúng ta nói rằng một cái đứa mà nói chuyện cọc cằn thô lỗ và có những cái hành động, những thái độ như vậy đó, thì không thể nào tiếp tục sống trong căn nhà này. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta tìm cái cách khác để nói chuyện với đứa con gái của chúng ta như thì chúng ta sẽ sử dụng cái tầm ảnh hưởng của chúng ta. Ấy là chúng ta có thể nói với con gái mình rằng ba mẹ hiểu rằng con đang đối diện với vấn đề khó khăn trong cái việc mà nói chuyện một cách nhã nhặn với những người xung quanh. Ba mẹ yêu thương con, ba mẹ sẽ giúp cho con để làm sao để có thể làm được điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái cách giải quyết đó ha, nó sẽ đem đến một cái khoảng cách rồi lần lần là càng ngày càng xa. Và cái cách đó có thể khiến cho con cái của chúng ta đó nó sẽ tìm tới những cái mối liên hệ mà nơi đó có thể là rất là nguy hiểm cho nó. Nhưng mà rồi cái cách thứ hai đó là cái cách mà chúng ta đến với con gái của chúng ta bằng những cái lời nói dịu dàng, bằng những lời cái quở trách, bày tỏ cái tình yêu thương và khuyến khích kêu gọi con gái của chúng ta đó hãy chấp nhận những cái lời khuyên nhủ giống như là những đứa khôn ngoan, không có làm cho chúng cảm thấy chúng là những đứa ngu dại. Khi mà chúng ta chăn dắt con cái của chúng ta trong cái tuổi này đó, thì chúng ta giúp cho con cái chúng ta chấp nhận những điều mà nó thấy rằng đó là những điều hợp lý. Và những gì đó mà chúng ta đề cập tới ấy là cho nó thấy được đó là đến từ bên trong của con người và phù hợp với những gì mà Kinh Thánh dạy. Mà chúng ta tìm kiếm cái sự ảnh hưởng của chúng ta để rồi chúng ta cho con mình những cái lời khuyên, những sự tư vấn. Chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta có thể đạt được những cái giá trị đời đời nếu chỉ đơn giản là chúng ta áp dụng cái thẩm quyền mà thôi. Câu chuyện được kể lại là có một đứa cậu con trai 16 tuổi, đó là vào cái lúc mà tuyết rơi rất là nhiều và trường quyết định đóng cửa, nhưng mà nó lại không đi học mà không biết nó đi đâu đó, và nó trở về nhà rất là muộn trong buổi chiều đó. Thì nó mới hỏi ba, con có thể con đi trượt tuyết với lại mấy người hàng xóm vài tiếng đồng hồ nữa được không? Người cha nói với con là Con đi bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, bây giờ con trở về nhà mà con lại đi nữa à? Con đã có công việc cần phải làm ở trong phòng con rồi. Đứa con này trả lời rằng con nghĩ rằng con có thể làm được cái công việc đó ban đêm, nhưng mà con không thể nào mà đi trượt tuyết như vậy mà vào khi mà trời tối được. Người cha mới nói với đứa con rằng thực ra ba thấy có một số cái dự án công việc mà con cần phải làm ở trong phòng của con đó. Ba để ý thấy rằng con thường hay chểnh mảng chỗ công việc của mình, không có chịu hoàn tất. Và ba chỉ ngại rằng về lâu về dài là con quen cái kiểu như vậy rồi thì con sẽ rất là khó để mà hoàn thành những công việc mà con được giao sau này. Đứa con ra nó mới trả lời nó tại vì con quá bận mà, ngoài cái việc đi học về con còn phải có cái môn tập võ rồi thế này thế kia, cho nên con không có thời gian để mà con làm cho xong. Người cha mới trả lời rằng thì hôm nay ba thấy con đâu có bận đâu, bận việc nhiều đâu, đúng không? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Bà chỉ muốn giúp cho con làm sao để mà vượt qua khỏi cái việc mà con cứ trì hoãn những cái công việc mà đúng ra mình phải làm. Nhưng mà đứa con này trả lời ba con hiểu như gì ba nói, nhưng mà con nghĩ rằng khi con đi chơi trượt băng trượt tuyết rồi đó ha, con trở về con vẫn có thể làm công việc xong được mà. Và rồi người cha nói trả lời với đứa con rằng ok thôi được rồi, con biết con cần phải làm gì. Và rồi vài phút sau người cha nhận thấy rằng đứa con nó vẫn còn ở nhà. Người cha mới hỏi ủa con không có đi trượt băng à? Nhưng mà đứa con này trả lời dạ, nhưng mà con nghĩ rằng con quyết định là thôi con để dành thời giờ để làm công việc cho xong trước. Và đây là cái buổi nói chuyện mà chúng ta đều hy vọng nó xảy ra, không có cái sự lớn tiếng hăm dọa cãi vã ở đây. Nhưng mà tại sao mà đứa con trai nó lại quyết định là nó ở nhà chứ nó không đi vậy? Bởi vì nó đã học biết được cái sự tin cậy nơi cái lời khuyên của cha nó, và nó nhận thấy rằng ba mình có cái điểm đúng. Nếu chúng ta làm theo những gì mà Chúa dạy chúng ta làm đó, thì khi mà con gái chúng ta ở trong cái tuổi vị thành niên á, chúng ta sẽ rất ít khi để mà ra lệnh cho nó phải làm điều này điều kia. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta cứ phải áp dụng cái sự ra lệnh đòi hỏi con gái chúng ta phải làm điều này điều kia thì rõ ràng là chúng ta đã không có áp dụng những cái nguyên tắc trong Kinh Thánh mà Chúa dạy. Nếu như là cha mẹ đó, chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng con cái chúng ta ở trong tuổi vị thành niên đó mà nó cứ nhận được từ nơi chúng ta những cái lời ra lệnh biểu làm cái này làm cái kia đó, thì nó sẽ tìm cách này cách khác để mà nó lẩn tránh. Và có một điều nữa, chúng ta nói về cái việc mà chăn dắt linh hồn, chăn dắt đời sống của con cái của chúng ta đó, hay là hướng dẫn chúng nó qua cái sự nghi ngờ. Cái việc mà con cái của chúng ta thì nó còn nhỏ, cho dù nó lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa, nhưng mà bắt đầu nó có những cái sự nghi ngờ đó thì cái việc đó nó rất là tự nhiên. Khi mà tôi nói cái việc đó là việc tự nhiên đó, bởi vì những gì mà chúng ta dạy dỗ con cái của chúng ta khi nó ở trong nhà đó, thì khi nó đi ra ngoài đó, thì nó thấy có sự khác biệt. Một trong những cái điều mà khi mà nó lĩnh hội những cái đó vào trong cuộc sống của nó thì nó sẽ trở thành là một cái việc bình thường của nó, bởi vì cái đó là đến từ đức tin của nó mà. Tất cả những đứa con cái của chúng ta đó khi mà nó lớn lên đó, thì nó phải lần lần nó phải có quyền nó để nó xem xét lại những cái đức tin của nó hoặc là lời của Chúa là như thế nào. Nó phải có lúc nó phải nhận ra rằng rằng à những gì mà tôi tin đó là do tôi tin, hay là chẳng qua là đây là tôi tin bởi vì gia đình tôi tin như vậy. Không may là có những lúc cha mẹ đó cảm thấy bị hoảng loạn khi mà con cái chúng ta nó có những cái câu hỏi như vậy. Những người cha mẹ có thể trả lời rằng thật ba không, mẹ không thể tin rằng con có thể con lại nghi ngờ Đức Chúa Trời như vậy, hoặc là ô con phải chỉ phải tin như vậy thôi, hoặc là tốt nhất là con không có nên hỏi bất cứ câu hỏi gì. Mà chúng ta không bao giờ chúng ta nên trả lời con cái của chúng ta khi mà nó hỏi về Đức Chúa Trời, nó hỏi về Kinh Thánh theo cách đó. Chúng ta nên khích lệ con cái của chúng ta đừng bao giờ mà nó trốn tránh những cái câu hỏi mà nếu như nó có. Không phải tất cả mỗi đứa trẻ đó nó đều thắc mắc những gì mà nó muốn hỏi. Tuy nhiên mỗi cái câu hỏi của nó đều có cần được cái câu trả lời thỏa đáng. Cái đức tin của chúng ta đến Đức Chúa Trời và nơi lời của Ngài đó là cần phải nên được kiểm nghiệm lại một cách rất là thực tế rõ ràng. Điều đó đồng nghĩa là chúng ta cũng phải giúp cho con cái của chúng ta tìm cái câu trả lời cho những câu hỏi mà có thể là chúng ta chưa từng có. Những câu hỏi của chúng có thể là những câu hỏi mà không có khó cho chúng ta trong việc mà chúng ta có câu trả lời. Hoặc là những câu hỏi mà con cái chúng ta hỏi về lời của Đức Chúa Trời, làm sao có thể tin được lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Thì chúng ta phải tìm, nghiên cứu để có những câu trả lời thỏa đáng cho con cái chúng ta đối với cái câu hỏi như vậy. Và đây là lúc mà chúng ta có thể chia sẻ cho con cái chúng ta về những cái kinh nghiệm mà chúng ta có, hay là ngay cả những cái thắc mắc mà chúng ta đã từng có. Chúng ta đừng quên rằng Satan nó làm việc không ngừng nghỉ để làm sao để kéo con cái của chúng ta đó ra khỏi những gì mà đúng là nó phải tin, dựa vào những cái triết lý của trần gian này. Cho nên chúng ta phải chỉ cho con cái chúng ta thấy được những cái triết lý của trần gian mà nó học được, nó biết được đó, là nó không có phải trang bị cho nó để nó hiểu được những cái đó đối với những cái gì mà mình dạy dỗ nó phải tin. Một trong những cái mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái của chúng ta làm cho nó có những cái sự giao kết với lại những cái người mà tin kính Chúa, là những người mà sống bằng đức tin của mình. Dĩ nhiên chúng ta hy vọng rằng những cái mối liên hệ trong cùng niềm tin mà con cái chúng ta có được ấy là ở trong vòng hội thánh của Chúa. Tuy nhiên có thể là những người tin Chúa mà bên ngoài hội thánh, nhưng mà đó là những cái mối liên hệ mà chúng ta cần khuyến khích con gái chúng ta nó có được. Bởi vì chắc chắn là nó sẽ nhận được những điều mà nó sẽ được nghe, là những điều mà có thể là chúng ta cũng sẽ không có nhận ra, là có thể chúng ta sẽ không biết được đâu. Và trên hết mọi sự, như đã từng nói đó, chúng ta đừng bao giờ mà nên hoảng sợ trước những cái câu hỏi như vậy. Chúng ta đừng bao giờ làm cho con cái chúng ta mất lòng tin ở chúng ta. Nếu mà có những cái thắc mắc, những câu hỏi mà chúng ta không biết, thì chúng ta cứ nói với con cái chúng ta ba mẹ không biết, và rồi mình cùng với con cái của mình để tìm cái câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta đã học qua cái câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đó, mà nói rằng lời của Đức Chúa Trời là có đầy đủ trong mọi sự và giúp cho sự tin kính. Thì điều đó giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể đến với lời của Ngài, chẳng hạn như Isaiah, Elijah đến với Mitchell hỏi rằng cái câu kinh thánh đó ở đâu. Thì có những lúc mà Mitchell không biết nó nằm ở đâu thì cha con cùng tìm câu trả lời. Bởi vì cái bài học nó còn dài, chúng ta mới học được một nửa thôi, và chúng ta sẽ tạm dừng buổi tối hôm nay ở tại đây. Và anh Mitchell muốn hỏi một số câu hỏi, có thể là không cần phải câu trả lời ngay tức khắc đây, nhưng mà đây là những câu hỏi mà muốn mọi người cần suy nghĩ. Câu hỏi thứ nhất là đâu là những cái vấn đề mà có thể thỏa thuận được để rồi cho con gái của chúng ta nó có thể tự lập trong theo cái cách mà có sự gây dựng ở đây. Tôi muốn giải thích cái chữ rõ ràng ở đây là những cái vấn đề mà có thể thỏa thuận được. Anh muốn hỏi là chứ mọi người, theo mọi người nghĩ cái vấn đề có thể thỏa thuận được ở đây là gì? Wendy đưa ví dụ là một trong những vấn đề mà có thể thỏa thuận được ấy là nó không có đi ngược là gì Kinh Thánh nói. Nó có thiên về cái vấn đề là thích hay không thích thôi. Cho nên có những vấn đề mà Mitchell với Wendy không thích, nhưng mà Elijah thì lại thích. Nhưng mà rồi thấy rằng cái vấn đề đó nó cũng không có gây hại gì cho con của mình khi mà nó muốn. Anh không có ý muốn nói rằng Elijah ở trong cái tuổi này, trong hiện tại. Nhưng mà anh nghĩ rằng thí dụ như sau này đó, khi mà nó lớn lên đó. Rồi câu hỏi kế tiếp là chúng ta có nhận ra được cái sự phản loạn của con cái của chúng ta đó, nó là hậu quả của cái lỗi lầm của chúng ta trong cái việc mà chúng ta nuôi dạy con cái của chúng ta trong lúc mà nó còn nhỏ hay không? Và nếu câu trả lời là có đó, thì làm thế nào để chúng ta có một cái cuộc nói chuyện với con cái của chúng ta về cái vấn đề này? Chúng ta có cảm thấy thoải mái trong cái việc mà chúng ta cho con chúng ta biết là lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời và là đấng đáng kính sợ hay không? Làm thế nào để chúng ta giải thích cái câu kinh thánh trong Hebrew chương thứ 12 câu 29 khi mà định nghĩa Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay thiêu đốt thì chúng ta dạy con mình. Cái phần kinh thánh nào là cái phần mà chúng ta có thể đọc với con cái chúng ta để nhấn mạnh tới cái khía cạnh này của Đức Chúa Trời? Cái điều gì chúng ta làm để rồi chúng ta có thể giúp cho con cái chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta theo đúng lúc những gì mà nó cần ngay trong cái thời điểm đúng thời điểm của nó. Là cha mẹ để chúng ta có sẵn sàng để chúng ta chia sẻ với con cái chúng ta về những kinh nghiệm cá nhân hoặc những sự thất bại của mình để giúp cho con cái mình hiểu được về lời của hiểu thêm về lời của Chúa và những đường lối của Ngài hay không? Những cái nghiên cứu kinh thánh nào mà nó có lợi cho con cái của chúng ta để rồi giúp cho con cái chúng ta hiểu được trong cái tuổi mà chúng lớn lên, trong tuổi vị thành niên như vậy. Chúng ta đang có cho con cái của chúng ta một cái mái ấm gia đình mà nơi đó con cái chúng ta nó cảm nhận được, nó được yêu thương và được chấp nhận hay không? Con cái của chúng ta nó có được những người bạn của chúng có được chúng ta hoan nghênh đến nhà chơi cho dù nó là tin Chúa hay không tin Chúa hay không? Chúng ta có thể làm gì để giúp cho con cái chúng ta có một cái cảm nhận được là nơi nào là nơi mà chúng nên thuộc về? Như tuần rồi Michelle có nói đó, nếu ai có một cái vấn đề gì cụ thể cần chia sẻ và chúng ta cần thảo luận với nhau đó, không hẳn là tối hôm nay, nhưng mà nói chung đó, có ai có đang có cái điều gì mà muốn đề cập tới thì cứ chia sẻ. Nếu ai có vấn đề gì ngay bây giờ thì có thể chia sẻ. Còn nếu không thì chúng ta có thể chia sẻ cái câu hỏi hay là thắc mắc của chúng ta qua nhóm của chúng ta đó. Để rồi biết đâu cái thắc mắc của mình cũng là thắc mắc của những người anh em của mình mà họ không dám đưa ra thôi. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện kết thúc bài học chúng ta tối hôm nay. Rồi sau đó nếu ai có gì thì chúng ta có thể chia sẻ sau.